Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 21 tháng 11 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Brussels nâng mức báo động khủng bố và cảnh báo về một vụ tấn công giống như ở Paris. Tổng thống Hoa Kỳ lên án vụ khủng bố ở Mali và Thủ tướng Malaysia kêu gọi giải quyết tranh chấp Biển Đông thông qua những cuộc thương thuyết hòa bình.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Charles Min tường trình về chương trình đưa phi hành gia nữ lên cung trăng của Nga. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Mỹ đã nâng mức báo động về khủng bố ở thủ đô Brussels lên tới mức cao nhất với cảnh báo về một vụ tấn công tương tự như vụ tấn công ở Paris giết chết 130 người cách đây 8 ngày. Thủ tướng Mỹ Charles Michel ngày hôm nay nói rằng việc nâng mức báo động lên cấp 4 là phản ứng đối với điều mà ông gọi là những thông tin khá chính xác về mối rủi ro của một vụ tấn công tương tự như vụ tấn công đã xảy ra ở Paris. Ông nói tại một cuộc họp báo rằng có mối lo ngại là một số người trang bị khí giới và chất nổ có thể thực hiện một vụ tấn công, có lẽ tại nhiều địa điểm. Trước đó trong ngày hôm nay, giới hữu trách bị cảnh báo dân chúng tránh các nơi đông người như các địa điểm hòa nhạc, mua sắm và những trung tâm giao thông. Dựa theo khuyến nghị của cảnh sát, thì giới hữu trách cũng đã đóng cửa hệ thống xe điện Brussels cho tới ít nhất là ngày Chủ nhật. Một nghi can chính trong vụ tấn công Paris tên Salah Abdeslam được trông thấy lần cuối khi lái xe từ Pháp sang Mỹ. Vài giờ sau vụ tấn công đó, cảnh sát biên giới đã chặn xe và thẩm vấn y trước khi cho y vào Mỹ. Tối hôm qua, Mỹ đã truy tố một người thứ ba không nêu rõ lai lịch về tội khủng bố. Hai người khác đang bị câu lưu ở Mỹ và bị truy tố về những tội tương tự liên quan tới vụ tấn công ở Paris. Mặt khác, hàng vạn người ở Paris đã đánh dấu kỷ niệm một tuần sau vụ tấn công khủng bố bằng cách vui hưởng một buổi tối ở thủ đô của nước Pháp với những việc mà vẫn thường làm như dạo phố, vào quán uống rượu và đi nghe nhạc. Nhiều người đã đặt vòng hoa và đốt nến hoặc đứng yên tại quảng trường Cộng Hòa là nơi đã trở thành đài tưởng niệm chính dành cho các nạn nhân của khủng bố. Trước đó, hàng vạn người Hồi giáo đứng xếp hàng trong mưa lớn để dự lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu tại đền thờ chính ở Paris. Các biện pháp an ninh nghiêm ngặt được áp dụng và các tín đồ chỉ được vào bên trong sau khi được khám xét kỹ lưỡng. Nhiều người dự lễ nói rằng họ muốn chứng tỏ là đạo Hồi không liên hệ với khủng bố và người Hồi giáo cũng là nạn nhân của vụ tấn công ở Paris. Tại New York, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã đồng thanh thông qua nghị quyết do Pháp đề nghị để hối thúc tất cả các nước hội viên áp dụng mọi biện pháp cần thiết để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo và tăng cường các nỗ lực để ngăn chặn những vụ tấn công khủng bố. Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công có phối hợp thứ Sáu tuần trước ở Paris giết chết 130 người và gây thương tích cho hơn 350 người. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama lên án vụ tấn công khủng bố tại một khách sạn ở thủ đô của Mali gây tử vong cho 25 người. Phát biểu ngày hôm nay tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Kuala Lumpur, ông Obama nói vụ tấn công ngày hôm qua ở Bamako làm vững mạnh thêm quyết tâm của Hoa Kỳ để chống lại chủ nghĩa khủng bố. Ông cho biết giới hữu trách ở Washington vẫn đang tìm cách kiểm kê tất cả những công dân Mỹ có mặt tại khách sạn Radisson Blue khi vụ tấn công xảy ra. Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận là một người Mỹ nằm trong số những người thiệt mạng. Các nạn nhân còn lại trong đó có những người Pháp, Trung Quốc và Canada. Hai nhóm hiếu chiến ở Tây Phi có tên là nhóm Al-Qaeda ở Maghreb Hồi giáo, gọi tắt là IQIM, và nhóm Al-Murabitun liên hệ tới Al-Qaeda cùng tuyên bố nhận trách nhiệm đối với vụ này. Thủ tướng Malaysia ông Najib Razak ngày hôm nay kêu gọi các nhà lãnh đạo Đông Nam Á đoàn kết trong điều mà ông gọi là sự ôn hòa thay vì cực đoan để chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố. Khi tuyên bố khai mạc hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Kuala Lumpur, nhà lãnh đạo của Malaysia nói ông đã sửa lại bài diễn văn để nói tới những vụ tấn công khủng bố mới đây của những phần tử Hồi giáo cực đoan ở Pháp, Mali và những nơi khác. Ông Najib nói, những kẻ thực hiện những hành động dã man và hèn nhát đó không đại diện cho bất kỳ chủng tộc, tôn giáo hoặc tín ngưỡng nào, và chúng ta không thể để cho bọn chúng làm như vậy. Bọn chúng là những kẻ khủng bố và phải bị đương cự như thế với toàn bộ sức mạnh của luật pháp. Ông Najib nói thêm rằng thế giới phải nhớ kỹ một điều là ý thức hệ của bọn khủng bố phải bị phơi bày như một sự dối trá và phải bị tiêu diệt bởi vì ý thức hệ đó không phù hợp với Hồi giáo. Thủ tướng Najib là người Hồi giáo và Malaysia là một nước đa số dân là những người theo đạo Hồi. Tổng thống Hoa Kỳ, ông Barack Obama sau cuộc họp với Thủ tướng Najib nói rằng Malaysia là một phần của liên minh chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo và có thể có những đóng góp hết sức to lớn trong những vấn đề như chống lại những luận điệu tuyên truyền của nhóm khủng bố này.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Thủ tướng Malaysia ông Najib Razak ngày hôm nay kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình để giải quyết tranh chấp Biển Đông. Tại cuộc họp thượng đỉnh của khối ASEAN tại Kuala Lumpur, nhà lãnh đạo Malaysia đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình dựa trên cơ sở của luật pháp quốc tế. Ông Najib cũng hối thúc các bên tự kiềm chế và không có những hành động làm tình hình trở nên phức tạp hơn hoặc làm leo thang căng thẳng. Cũng tại hội nghị này, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa khẳng định là bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích và trách nhiệm chung của ASEAN. Báo chí Việt Nam trích lời ông Dũng, nói rằng việc bồi đắp, tôn tạo và xây dựng quy mô lớn các đảo, đá và các hoạt động đơn phương khác ở Biển Đông đang gây ra những hệ lụy nghiêm trọng và có thể dẫn đến nguy cơ quân sự hóa và xung đột trên biển. Phát biểu của các nhà lãnh đạo Đông Nam Á được đưa ra trong lúc căng thẳng leo thang ở Biển Đông vì Trung Quốc hồi gần đây đã xây những hòn đảo nhân tạo ở quần đảo Trường Sa, là nơi có tranh chấp giữa Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Ngày hôm qua, một giới chức hải quân Mỹ cho biết là Mỹ có phần chắc sẽ tiến hành cuộc tuần tra thứ nhì trong khu vực 12 hải lý của các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây ở Biển Đông trong năm 2015. Theo tin của hãng thông tấn Reuters, thì giới chức này nói rằng cuộc tuần tra có thể diễn ra vào tháng 12. Hôm 27 tháng 10, Mỹ đã phái khu trục hạm USS Larsen tiến vào vùng biển gần các đảo nhân tạo ở Trường Sa trong chiến dịch gọi là tự do hàng hải, làm cho Trung Quốc tức giận và tố cáo rằng Washington gây bất ổn cho tình hình ở vùng biển huyết mạch của thương mại thế giới. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama tiếp tục bên vực cho kế hoạch tiếp nhận người Syria tị nạn, lần này qua việc gặp gỡ các em bé ở Malaysia bị thất tán vì bạo động và nghèo khó. Ông Obama hôm nay nói với các em bé tị nạn ở Kuala Lumpur rằng các em có một người bạn ở nước Mỹ. Cuộc gặp gỡ này mang lại cho nhà lãnh đạo Hoa Kỳ một cơ hội khác nữa để phản bác những người ở Mỹ phản đối kế hoạch của ông là tiếp nhận 10.000 người Syria tị nạn trong năm nay. Mới đây, sau vụ tấn công khủng bố ở Paris, Hạ viện Mỹ do phe Cộng hòa kiểm soát đã thông qua một dự luật để áp đặt những biện pháp sàng lọc nghiêm ngặt hơn đối với những người Syria và người Iraq vào nước Mỹ. Nhiều người ở Mỹ e rằng những phần tử cực đoan Hồi giáo có thể lợi dụng chương trình tị nạn dành cho người Syria để lẻn vào nước Mỹ nhằm thực hiện những vụ tấn công. Hiện chưa rõ dự luật nhằm sửa đổi chương trình tái định cư người tị nạn có được Thượng viện thông qua hay không, nhưng Tổng thống Obama tuyên bố ông sẽ phủ quyết dự luật này nếu cần. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết 21 công nhân đã thiệt mạng khi một đám cháy bùng ra tại một mỏ than ở miền Đông Bắc hồi tối thứ Sáu. Theo Tân Hoa Xã, thì nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm một công nhân mất tích tại mỏ than quốc doanh ở thành phố Kê Tây thuộc tỉnh Hắc Long Giang. Hãng tin này cho biết khi xảy ra hỏa hoạn có 38 công nhân làm việc ở đó và có 16 người chạy thoát. Bản tin không cho biết nguyên do mà chỉ nói đám cháy đã được dập tắt. Những tai nạn hầm mỏ đã giết chết hàng trăm công nhân ở Trung Quốc mỗi năm, tuy tiêu chuẩn an toàn đang được cải thiện. Trung Quốc là nước tiêu thụ than đá nhiều nhất thế giới và có rất nhiều mỏ than quy mô nhỏ, thường không được quản lý một cách chặt chẽ. Giới hữu trách Afghanistan cho biết những kẻ có súng không rõ lai lịch ngày hôm nay đã bắt cóc ít nhất 20 hành khách trên một chiếc xe buýt ở miền Nam, là nơi mà những kẻ trung thành với nhà nước Hồi giáo đã chặt đầu 7 thường dân bị bọn chúng bắt cóc, trong đó có 3 phụ nữ. Cảnh sát tỉnh Zabul nói nhiều phần tử hiếu chiến đã chặn nhiều chiếc xe buýt trên một con đường gần tỉnh lỵ và bắt các hành khách đó. Các giới chức tỉnh nói với đài VOA rằng lực lượng an ninh đã phát động một chiến dịch tìm kiếm và giải cứu trong vùng này. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm. Có tin cho hay hầu hết những người bị bắt cóc là thuộc sắc tộc thiểu số Hazara theo Hồi giáo Shia. Vụ này xảy ra vài ngày sau khi 7 người thuộc cộng đồng thiểu số này bị nhà nước Hồi giáo chặt đầu một tháng sau khi bị bắt, trong lúc họ đáp xe đi từ Zabul tới tỉnh Ghazni ở kế bên. Trong số các nạn nhân có 3 phụ nữ, kể cả một bé gái 9 tuổi. Tại Phi Châu, thì 3 ca bệnh Ebola đã được xác nhận tại Liberia, là nơi được tuyên bố hết dịch hồi đầu tháng 9. Những ca bệnh mới nhất được ghi nhận sau khi một bé trai 10 tuổi ở ngoại ô của thủ đô Monrovia ngã bệnh và được đưa vào bệnh viện chữa trị. Các giới chức y tế hôm thứ Sáu cho biết 2 người trong gia đình của em này cũng có xét nghiệm dương tính đối với virus Ebola. Quốc gia Tây Phi này được tuyên bố hết dịch vào ngày 9 tháng 5, nhưng những ca bệnh mới lại xuất hiện vào tháng 6. Tổ chức Y tế Thế giới một lần nữa tuyên bố Liberia hết dịch Ebola vào ngày 3 tháng 9.
Vừa rồi là bản tin Thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, một phi hành đoàn gồm 6 phụ nữ người Nga vừa hoàn thành cuộc thử nghiệm kéo dài 8 ngày mô phỏng các điều kiện của một cuộc du hành vũ trụ. Đây là cuộc thử nghiệm đầu tiên có sự hiện diện của một nhóm toàn các nữ phi hành gia. Thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Charles Mains từ Moscow gửi về bài tường trình do Hồng Hoa trình bày chi tiết sau đây.
Sứ mệnh được thực hiện tại Viện các vấn đề y sinh của Nga tại Moscow tất nhiên chỉ là một chuyến trở về trái đất mô phỏng, nhưng nó bao gồm tất cả các chi tiết của một chuyến bay thật sự. Bước ra từ bên trong khoang tàu vũ trụ trong bộ quần áo phi hành màu đỏ tươi, những phụ nữ thuộc một nhóm tình nguyện viên gồm những khoa học gia trong độ tuổi 20 và đầu 30 chào cấp trên của họ trước khi nhận hoa. Họ vừa trải qua 8 ngày trong một chuyến bay mô phỏng sâu bên trong vũ trụ trong khi thực hiện một chuỗi những thử nghiệm, trong đó họ chính là những nhân vật chính. Mục đích của cuộc thử nghiệm đó là kiểm tra các tác động về mặt sinh học và tâm lý trong môi trường vũ trụ đối với phụ nữ, và ở mức độ cơ bản hơn thì liệu xem họ chỉ đơn giản có thể chịu được khoảng thời gian đó hay không. Thậm chí, tình huống bay lại vào không gian cũng đã được lên kế hoạch khi thời tiết thay đổi ngoài dự kiến, buộc phải kéo dài sứ mệnh thêm một ngày. Nói chuyện với các nhà báo, chỉ huy chuyến bay Elena Luchiskaya nói rằng phi hành đoàn biết rằng những phi hành gia thường xuyên phải chờ đợi để tiến lại vào không gian, nên họ cũng đã chuẩn bị trước. Cô nói rằng việc quay trở lại là khó khăn, nhưng chúng tôi cũng cần có thêm thời gian để hoàn thành công việc, và chúng tôi cũng thấy thoải mái trong toàn bộ thời gian khi ở đó. Còn cô Daria Kosarova, một nhà nghiên cứu cấp cao trong nhiệm vụ này, nói rằng đây là một trải nghiệm tích cực một cách choáng ngợp, và cô một lần nữa đã khẳng định lại những hoài bão từ thời thơ ấu của mình.
I've been dreaming about space, about spaceships, but for me it was a very distant dream which I couldn't reach before this experiment. But now I think that maybe it is worth trying. And I think that in Russia we need to.
Tôi đã luôn luôn mơ về vũ trụ và tàu vũ trụ, nhưng lúc nào nó cũng chỉ là một giấc mơ không thể chạm tới. Còn bây giờ khi thực hiện thí nghiệm này, tôi nghĩ đây là một việc đáng làm thử. Và ở Nga, tôi nghĩ chúng ta cần có thêm phụ nữ làm việc trong ngành công nghiệp vũ trụ này.
Đa số phi hành gia của Nga là nam giới, và Mỹ cũng giống như vậy. Nhưng ông Sergei Ponomarev, giám đốc khoa học phụ trách cuộc thí nghiệm Mặt Trăng 2015, rút ra kết luận rằng, dựa vào những gì mà ông quan sát được từ phi hành đoàn toàn nữ giới của Nga này, thì tương lai của những vì sao không chỉ thuộc về đàn ông mà còn cả phụ nữ.
And what we have seen from the project that all the women worked entirely in one team, so they had no conflicts. This is a really very good crew. Of course, after some training.
Từ những gì mà chúng tôi thấy được, những phụ nữ này làm việc chung với nhau trong một đội mà không có bất cứ xung đột nào. Đây là một phi hành đoàn rất xuất sắc. Nếu được huấn luyện thêm, phi hành đoàn này có thể lên mặt trăng, trạm không gian quốc tế, sao hỏa hay những hành tinh khác.
Và đây không phải là lần đầu tiên. Thủ tướng Xô Viết Nikita Khrushchev đã công kích Mỹ về sự kỳ thị giới tính chống lại phụ nữ trong cuộc đua vũ trụ thời chiến tranh lạnh. Vào năm 1963, phi hành gia Xô Viết Valentina Tereshkova đã trở thành người phụ nữ đầu tiên bước chân vào vũ trụ và đã giúp cho giới hữu trách Xô Viết khi đó có được một lợi thế rất lớn về tuyên truyền. Giai cấp tư sản luôn miệng nói phụ nữ là phái yếu. Nhà lãnh đạo Xô Viết Nikita Khrushchev đã nói như vậy sau chuyến bay của nữ phi hành gia Tereshkova. Ông nói, hãy nhìn xem, cô ấy đã cho những phi hành gia của Mỹ thấy gì. Cô ấy đã cho họ thấy ai là ai. 19 năm sau đó, Xô Viết lại có một phụ nữ khác bay vào vũ trụ. Nhưng thí nghiệm mặt trăng 2015 lần này là một phần trong nỗ lực được Nga thực hiện để củng cố vị trí đứng đầu trong vũ trụ và có lẽ đồng thời đạt được sự bình đẳng về giới tính. Trong khi chương trình của NASA vẫn còn chậm chạp, tham vọng của Nga đang ngày càng lớn dần. Hồi đầu tháng 11, Cơ quan Không gian Liên bang Nga Roscosmos loan báo các kế hoạch cho phi thuyền thế hệ mới đang được xây dựng để thực hiện một sứ mệnh lên mặt trăng vào năm 2029. Hiện chưa rõ những ai sẽ trở thành thành viên của phi hành đoàn trong sứ mệnh này, nhưng cuộc thí nghiệm được thực hiện vừa rồi là một gợi ý cho việc những nữ phi hành gia có thể có những tấm vé trong chuyến đi này.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Tuần này chúng ta tiếp tục có các chàng trai Canada áp đảo nhóm 5 thứ hạng cao nhất của Billboard. Nhưng các nam ca sĩ này vẫn đang bị một cô gái thách thức họ. Nếu các bạn theo dõi bảng xếp hạng của tuần trước thì hẳn các bạn đã biết cô gái đó là ai. Nhưng hãy cùng khám phá những sự hoán vị trên các vị trí của tuần này. What Do You Mean của Justin Bieber tiếp tục đứng trên vị trí số 5 sau khi rời khỏi top 3 vào tuần trước. Bản ballad đưa Bieber vào lịch sử của bảng xếp hạng Billboard này có tuần thứ 2 liên tiếp trên vị trí này. Với What Do You Mean, Bieber trở thành nam ca sĩ trẻ nhất và ca sĩ Canada đầu tiên có bài hát giành vị trí số 1 ngay trong tuần đầu tiên ra mắt từ cuối tháng 8. Bài hát này đã thay thế vị trí số 1 của Can't Feel My Face của The Weeknd để thống lĩnh Billboard trong một tuần. What do you mean? Là bài hát chính của album mới nhất vừa ra mắt của ca sĩ 21 tuổi này. Bieber đã trình diễn bản pop lấy cảm hứng từ nhạc Tropical House này trên sân khấu của lễ trao giải MTV Video Music Awards vào cuối tháng 8 để quảng bá cho album sắp ra mắt lúc đó. Album Purpose được Bieber tung ra vào cuối tuần trước và đã nhận được nhiều sự khen ngợi của giới phê bình âm nhạc và được coi là một sự tổng hợp metallic của nhạc dance và R&B hiện đại. Một bài hát khác của album này cũng vừa được Bieber giới thiệu vào cuối tháng trước là Sorry. Đây cũng chính là bài hát đứng trên vị trí số 4 của tuần này. Sorry tụt 2 bậc sau khi giành được vị trí Á quân ngay khi ra mắt trên bảng xếp hạng vào tuần trước. Cũng trong tuần đầu tiên ra mắt, Sorry đã giành được vị trí số 2 trên bảng xếp hạng Canada, quê nhà của Bieber. Bài hát này dường như được yêu chuộng hơn ở các nước Bắc Âu khi nó thống trị bảng xếp hạng của Đan Mạch và Thụy Điển. I'll take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go, I didn't spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh. bản dance pop với nhịp điệu nhanh này là những lời hối lỗi của Bieber tới người con gái mà anh đã làm tổn thương trong một mối tình đầy sóng gió. Sau một tuần ra mắt, bài hát này đã đoạt doanh thu 277.000 bản tải kỹ thuật số và hơn 23 triệu lượt nghe trực tuyến. Với hai bài hát ra mắt ở vị trí số 1 và số 2, What Do You Mean và Sorry đã làm cho album Purpose của Bieber trở thành album thứ 3 trong lịch sử Billboard có nhiều bài hát giành vị trí cao ngay khi ra mắt. Trước đây chỉ có diva nhạc pop Mariah Carey và rapper Eminem làm được điều này. Trên vị trí số 3 vẫn là The Weeknd, người đồng hương lớn tuổi hơn của Bieber, với bản hit mới nhất của anh, The Hills. Bài hát đã từng có 6 tuần thống trị bảng xếp hạng này đã tiến lên một bậc trong tuần này. Nam ca sĩ 25 tuổi người Toronto này giờ đây đang bận bịu với tour diễn Bắc Mỹ để quảng bá cho album mới của anh có tên Beauty Behind the Madness. The Hills là một bài hát trong album studio thứ hai này của anh. The Weeknd, tên thật là Abel Tesfaye, đang đi lại như con thoi giữa Mỹ và quê nhà Canada của anh cho tour diễn Bắc Mỹ. Tuần trước, The Weeknd có một đêm diễn ở Washington, D.C. và tuần này anh đang ở New York cho các show diễn ở đây. Sở hữu giọng hát truyền cảm và quyến rũ cùng kỹ thuật hát điêu luyện, The Weeknd được coi là Michael Jackson thứ hai. Đó là lý do vì sao các show diễn của anh, nhất là ở Mỹ, đều cháy vé. Và đó cũng là lý do vì sao The Weeknd là một trong những ca sĩ hàng đầu được lựa chọn để biểu diễn cho festival âm nhạc hàng năm có tên The Hangout Festival, được tổ chức ở Alabama vào mùa hè năm sau. Đây là lễ hội âm nhạc quy tụ những nghệ sĩ nổi tiếng từ khắp thế giới cho những buổi trình diễn trên bãi biển của Alabama. Một nam ca sĩ cũng đến từ nước láng giềng phương Bắc đang đứng ở vị trí Á quân tuần này là Drake, người đồng hương Toronto của The Weeknd. Hotline Bling của Drake trở lại vị trí số 2 sau một tuần lùi xuống vị trí số 3. Và mặc dù mục tiêu đoạt vị trí số 1 của Drake ngày càng xa vời, nhưng điệu nhảy của bài hát này thì đã trở thành biểu tượng của Drake. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love. Call me on my cell phone. Late night when you need my love. And I know when that hotline bling, that can only mean one thing. I know when that hotline bling, that can only mean one thing. Ever since I left the city, you. Khi rapper 29 tuổi này tung ra cuốn video cho Hotline Bling, trong đó Drake nhảy với các động tác hip-hop trong một khuôn hình không gian ánh sáng nhiều màu, ngay lập tức nó đã tạo ra một cơn sốt trên mạng. Hàng trăm bản chế của điệu nhảy này xuất hiện từ việc Drake chơi tennis, chơi bowling cho đến đấu kiếm với các nhân vật hoạt hình và nhảy cùng diễn viên hài nổi tiếng Mr. Bean. Đây được coi là điệu nhảy phù hợp với tất cả mọi loại nhạc. Các bạn có đồng ý không? Tạm chia tay tất cả các chàng trai Canada để đến với cô gái duy nhất của top 5 và cũng là quán quân của tuần này, Adele với bản ballad tuyệt vời Hello. Đây là tuần thứ 2 liên tiếp của cô ca sĩ đến từ Anh Quốc trên vị trí thống trị của bảng xếp hạng âm nhạc danh giá nhất của Mỹ. Và kể từ khi được giới thiệu vào tuần trước, bài hát này đã lập kỷ lục. Chúng ta sẽ cùng biết thêm chi tiết ngay sau đây. Trở thành đĩa đơn bán chạy nhất trong vòng 18 năm qua ở Anh. Đây là bài hát đầu tiên bán được ít nhất 400.000 bản mỗi tuần kể từ khi ra mắt trong gần 2 thập niên qua. Trước đó chỉ có Elton John với Candle in the Wind lập được kỷ lục vào năm 1997. Có 12 bài hát đã lập được kỷ lục này kể từ khi Nielsen SoundScan bắt đầu ghi nhận dữ liệu doanh thu âm nhạc vào năm 1991. Những bài hát còn lại đều của các nghệ sĩ Mỹ, trong đó có Blurred Lines của Robin Thicke, I Will Always Love You của Whitney Houston, Happy của Pharrell Williams và Born This Way của Lady Gaga. Và cô ca sĩ 27 tuổi của Anh Quốc này còn lập được những kỷ lục gì? Chúng ta sẽ cùng chờ để khám phá thêm vào tuần sau. Hẹn gặp lại các bạn với một bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Bỉ đã nâng mức báo động về khủng bố ở thủ đô Brussels lên tới mức cao nhất với cảnh báo về một vụ tấn công tương tự như vụ tấn công ở Paris giết chết 130 người cách đây 8 ngày. Thủ tướng Bỉ ngày hôm nay nói rằng việc nâng mức báo động lên cấp 4 là phản ứng đối với điều ông gọi là những thông tin khá chính xác về mối rủi ro của một vụ tấn công tương tự như vụ tấn công ở Paris. Ông nói tại một cuộc họp báo rằng có mối lo ngại là một số người trang bị khí giới và chất nổ có thể thực hiện một vụ tấn công, có lẽ tại nhiều địa điểm. Hàng vạn người ở Paris đã đánh dấu kỷ niệm một tuần sau vụ tấn công khủng bố bằng cách vui hưởng một buổi tối ở thủ đô nước Pháp với việc làm những việc mà họ vẫn làm thường làm là dạo phố, vào quán uống rượu và nghe nhạc. Nhiều người đã đặt vòng hoa và đốt nến hoặc đứng yên tại quảng trường Cộng Hòa là nơi trở thành đài tưởng niệm chính dành cho các nạn nhân của khủng bố. Tại New York, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đồng thanh thông qua nghị quyết do Pháp đề nghị để hối thúc tất cả các nước hội viên áp dụng mọi biện pháp cần thiết để chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lên án vụ tấn công khủng bố tại một khách sạn ở thủ đô của Mali gây tử vong cho 25 người. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Kuala Lumpur, ông Obama nói vụ tấn công ngày hôm qua ở Bamako làm vững mạnh thêm quyết tâm của Hoa Kỳ để chống lại chủ nghĩa khủng bố. Thủ tướng Malaysia ông Najib Razak ngày hôm nay kêu gọi các nhà lãnh đạo Đông Nam Á đoàn kết trong điều mà ông gọi là sự ôn hòa thay vì cực đoan để chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố. Khi tuyên bố khai mạc hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Kuala Lumpur, nhà lãnh đạo của Malaysia nói ông đã sửa lại bài diễn văn để nói tới những vụ tấn công khủng bố mới đây của những phần tử Hồi giáo cực đoan ở Pháp, Mali và những nơi khác. Ông Rajib ngày hôm nay cũng kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình để giải quyết tranh chấp Biển Đông. Tại cuộc họp thượng đỉnh của khối ASEAN, nhà lãnh đạo Malaysia đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình dựa trên cơ sở của luật pháp quốc tế. Ông Najib cũng hối thúc các bên tự kiềm chế và không có những hành động làm tình hình trở nên phức tạp hơn hoặc làm cho căng thẳng leo thang. Cũng tại hội nghị này, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng một lần nữa khẳng định là bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông là lợi ích và trách nhiệm chung của ASEAN. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tiếp tục bênh vực cho kế hoạch tiếp nhận người Syria tị nạn lần này qua việc gặp gỡ các em bé ở Malaysia bị thất tán vì bạo động và nghèo khổ. Tổng thống Obama ngày hôm nay nói với các em bé tị nạn ở Kuala Lumpur rằng các em có một người bạn ở nước Mỹ. Cuộc gặp gỡ này mang lại cho nhà lãnh đạo Hoa Kỳ một cơ hội khác nữa để phản bác những người ở Mỹ chống đối kế hoạch của ông để tiếp nhận 10.000 người Syria tị nạn trong năm nay. Mới đây, sau vụ tấn công khủng bố ở Paris, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật để áp đặt những biện pháp sàng lọc nghiêm ngặt hơn đối với những người Syria và người Iraq nhập cảnh vào Mỹ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.